Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Tối ngày hôm nay, tất nhiên là chúng ta sẽ đến ngay với cả US Open rồi. Giải đấu đã bắt đầu khởi tranh với rất là nhiều niềm hy vọng và những cái điểm sáng, những cây vợt nổi tiếng và những cây vợt trẻ đang lên đều đang chờ đợi để tỏa sáng tại giải đấu này. Và bên cạnh đó, không thể thiếu được Ngoại hạng Anh và cả bóng bàn nữa. Đây là một cái điều vô cùng thú vị mà tôi tin rằng là tối nay bình luận viên Việt Hoàng sẽ đưa đến cho chúng ta những cái thông tin rất là bất ngờ. Và chúng tôi xin chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là US Open thì năm nào người ta cũng chờ mong cả bởi vì nó là một trong những Grand Slam hay nhất, quy tụ được nhiều dàn sao nhất, nếu không muốn nói là đứng hàng đầu trên thế giới rồi. Và có một điểm rất là đặc biệt nữa, nó lại khép lại cho một cái năm mà các vận động viên đã rất là bận rộn và vất vả thi đấu. Cho nên nhiều khi người ta sẽ dồn lại tất cả những cái gì người ta có được, những cái gì hay nhất ở giải đấu này ạ.
Vâng, cái giải US Open là cái giải Grand Slam cuối cùng của năm. Và theo tôi nghĩ thì thông thường sẽ là một trong những cái giải Grand Slam hay nhất. Bởi vì rằng là đây là cái giải Grand Slam cuối cùng, thế nên là các vận động viên thông thường sẽ đạt được cái trạng thái về thể lực và phong độ tốt nhất. Và chính vì thế mà họ sẽ rất là quyết tâm ở trong cái giải đấu này. Và thông thường thì cái giải Mỹ mở rộng là cái giải đấu hay có những bất ngờ nhất, bởi vì những cái tay vợt mà không phải là hạt giống hàng đầu khi mà họ đạt điểm rơi phong độ, và đặc biệt là cái giải Grand Slam cuối năm, thì theo tôi nghĩ tay vợt nào cũng sẽ cùng muốn cố gắng. Thì chính vì thế mà giải Mỹ mở rộng thông thường là những cái giải đấu mà đem lại những cái danh hiệu Grand Slam đầu tiên cho các cái vận động viên như là Emma Raducanu của Mỹ này, rồi Madison Keys, rồi Coco Gauff, rồi rất là nhiều các tay vợt đều giành cái danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình ở cái giải Mỹ mở rộng. Năm nay thì cái giải Mỹ mở rộng nội dung nữ thì hạt giống hàng đầu thì không có gì lạ khi mà vẫn là tay vợt số 1 hàng đầu thế giới là Aryna Sabalenka. Thế nhưng có một điều rằng là Sabalenka đã vào đến 2 trận chung kết Grand Slam trong mùa giải năm nay, là giải Úc mở rộng và giải Pháp mở rộng, nhưng cô đều để thua. Và ở giải Wimbledon thì cô chỉ vào đến trận bán kết mà thôi. Thế nên đây là cái giải Grand Slam cuối cùng của năm để giúp cho Sabalenka có thể giành được một cái danh hiệu Grand Slam trong mùa giải năm nay. Thế nhưng mà điều này sẽ không dễ, bởi vì để cản đường của Sabalenka thì ngoài những tay vợt khác thì còn có 3 đối thủ: Iga Swiatek, Coco Gauff và Madison Keys, là 3 tay vợt mà đã giành được 3 cái giải Grand Slam trong mùa giải năm nay. Và đặc biệt là cựu số 1 vận động viên số 1 thế giới là Iga Swiatek dường như đang lấy lại phong độ. Và đặc biệt là sau cái chức vô địch ở giải Wimbledon thì Iga Swiatek hiện giờ đang có một phong độ rất là tốt. Và chính vì thế mà mặc dù chỉ đạt ở hạt giống số 2 thôi, thế nhưng mà Iga Swiatek mới là ứng cử viên số 1 cho cái chức vô địch của giải Mỹ mở rộng cho nội dung nữ ở trong cái mùa giải năm nay. Thế còn về phần nam thì Jannik Sinner vẫn là hạt giống số 1. Thế nhưng mà có một điều rằng là mặc dù là vừa giành chức vô địch Wimbledon và cái chức vô địch của giải Úc mở rộng đầu năm nay, thế nhưng mà Sinner trong cái tuần chuẩn bị cho cái giải Mỹ mở rộng thì anh đã thực sự là không có được sức khỏe, thể trạng tốt nhất và hơi bị ốm. Và anh cũng phải không thể kết thúc được cái trận chung kết ở giải Cincinnati mở rộng trước Alcaraz. Và ở giữa tuần trước thì ở cái giải đấu nội dung đôi nam nữ thì Jannik Sinner cũng không thể kết thúc cái giải đấu này. Nên chính vì thế mặc dù vẫn là giống số 1 thì nhưng mà theo tôi nghĩ cái ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch trong mùa giải năm nay của giải Mỹ mở rộng thì lại là Carlos Alcaraz, tay vợt thứ 2, đứng thứ 2. Và đặc biệt là sau cái thất bại trước Jannik Sinner ở giải Wimbledon thì Alcaraz theo tôi nghĩ rất là muốn giành cái chức vô địch Mỹ mở rộng trong mùa giải năm nay. Hạt giống số 3 là Zverev và hạt giống số 4 là Taylor Fritz, thì theo tôi nghĩ những tay vợt này vẫn chưa đủ trình độ để có thể cạnh tranh được với cả Jannik Sinner và Alcaraz. Còn cựu vô địch thế giới là Djokovic, cựu tay vợt số 1 thế giới là Djokovic hiện ra đang đứng hạt giống số 7 và cũng không phải là tay vợt đang có phong độ tốt nhất. Thì tôi cũng không biết là nếu như năm nay Djokovic không thể giành thêm được một danh hiệu Grand Slam nữa thì liệu năm sau có sẽ phải là năm thi đấu cuối cùng của Djokovic hay không. Ở trong với những cái tay vợt mà đến từ Úc thì chúng ta có hai niềm hy vọng. Thứ nhất là Alex de Minaur được xếp hạt giống số 8 ở trong nội dung nam, và Daria Kasatkina được xếp giữ hạt giống số 15 ở nội dung nữ. Thì đây là hai niềm hy vọng lớn nhất của nữ của chúng ta. Tôi hy vọng là Kasatkina thì có thể vào được đến vòng 4 Thế còn với Alex Domino, khi mà được xếp hạt giống số 8 thì tôi hy vọng là Alex Domino có thể vào được đến vòng tứ kết, hoặc thậm chí là đi xa hơn vòng tứ kết, tức là vào đến trận đến vòng bán kết. Thế nhưng mà dù sao đi nữa thì thời điểm hiện tại thì không phải là cái thời điểm tốt của quần vợt tay nghề của Úc, bởi vì chúng ta không có nhiều các cái tay vợt có phong độ tốt, cũng như là những cái tay vợt mà thực sự tài năng để có thể cạnh tranh được với chức vô địch ở các giải Grand Slam.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là những người yêu trái bóng tròn ở ngoại hạng Anh, họ rất là tò mò về cái cách sử dụng người, cái cách chơi của ông huấn luyện viên mới của Tottenham Spurs sau khi ông thầy người Úc của chúng ta Ange Postecoglou bị sa thải và đổi bằng Thomas Frank. Trận đấu vừa rồi nói lên điều gì trước Manchester City ạ?
Vâng, có thể nói là trận đấu tâm điểm cuối tuần vừa rồi đó chính là trận đấu giữa Manchester City và Tottenham Hotspur. Và Tottenham Hotspur thì có thể nói là có khởi đầu rất là tốt ở trong tuần trước, và tuần này thì họ lại có một khởi đầu tốt hơn nữa khi mà giành chiến thắng 2-0 trên sân của Manchester City. Cái điều đáng nói ở đây là sau chiến thắng 2-0 trước Manchester City thì nhiều người cho rằng là cái hợp đồng bom tấn hay là cái vụ chuyển nhượng mà tốt nhất của Tottenham Hotspur mùa hè vừa rồi lại không phải là một cầu thủ nào mà là huấn luyện viên mới là Thomas Frank. Thì điều này thì tôi nghĩ là đúng là Tottenham Hotspur thi đấu rất là tốt trong hai trận đấu đầu tiên, và đặc biệt là trong trận đấu với Manchester City thì họ thi đấu rất là tốt, và phần nào đó thì có thể nói huấn luyện viên Thomas Frank của Tottenham Hotspur thì thực dụng hơn rất là nhiều so với ông thầy người Úc của chúng ta là Ange Postecoglou. Thế nhưng mà mới có hai trận đấu thôi. Và điều đáng nói là ở mùa giải năm ngoái thì Tottenham Hotspur của Ange Postecoglou cũng giành chiến thắng 4-0 trước Manchester City ngay trên sân của Manchester City, khi mà đội hình của Tottenham Hotspur chưa bị sức mẻ vì chấn thương. Và hiện giờ thì đội hình của Tottenham Hotspur cũng chưa bị sức mẻ vì chấn thương, và các cầu thủ đều rất là mạnh khỏe. Thế nên là để mà so sánh với những gì mà anh Postecoglou làm được thì vẫn cần thêm thời gian. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, cũng xin chúc mừng ông thầy mới của Tottenham Hotspur đã có một khởi đầu thuận lợi, và có thể nói là giúp cho Tottenham Hotspur tiếp tục xây dựng trên cái nền tảng mà Ange Postecoglou đã để lại. Còn về phần Manchester City thì đây có thể nói là một gáo nước lạnh, khi mà sau chiến thắng mở màn 5 sao trước Wolverhampton thì ông thầy Pep Guardiola đã cho những cầu thủ mới như là Ryan Cherki, rồi là Reginder, Omar Mamouche, rồi thủ môn James Trafford vào sân. Thế nhưng dường như những cái tân binh mới này họ không thể thay thế được những cái đàn anh, đặc biệt là về mặt kinh nghiệm khi mà đối đầu với những cái đối thủ mà có thể nói rất là khó chịu. Và Manchester City thì với những nhân tố mới đã làm không tốt những nhiệm vụ rất là đơn giản như là phòng ngự hay triển khai bóng từ sân nhà, và cuối cùng để Tottenham Hotspur khai thác được những cái điểm yếu này. Và trận thua này thì cũng có thể nói sau chiến thắng 5 sao ở tuần trước thì tôi nghĩ là Manchester City là ứng cử viên vô địch. Trận thua lần này sẽ giúp cho huấn luyện viên Pep Guardiola theo tôi nghĩ sẽ còn thận trọng hơn ở trong những trận đấu tới. Và trên lý thuyết và về mặt đội hình thì theo tôi nghĩ Manchester City vẫn là ứng cử viên số 1 hàng đầu cho chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Vâng, trong khi đó thì cũng có những cái trận đấu năm sau khác, và tôi cũng khó thể tưởng tượng được rằng là Chelsea có những chiến thắng như thế này trước West Ham 5-1, rồi Arsenal có chiến thắng vang dội 5-0 trước Leeds ạ.
Vâng, Chelsea và Arsenal thì có những chiến thắng có thể nói là rất là thuyết phục trước các đội bóng là West Ham và Leeds United. Thì có thể nói Chelsea và Arsenal là hai trong số những đội bóng mà có thể nói là đã chi rất là nhiều tiền trong mùa hè vừa qua để cải thiện đội hình. Và Arsenal thì sau hai vòng đấu hiện giờ họ đang đứng đầu tiên. Và có thể nói cái mùa giải năm nay dường như là Arsenal đang dốc tâm để giành chức vô địch. Và có một cái hình ảnh rất là đẹp ở trong cái trận chiến thắng 5-0 của Arsenal, tức là tiền đạo mà họ mới mua là Victor Gyökeres sau trận ra quân gặp Manchester United thì anh tịt ngòi và bị rất là nhiều các cổ động viên chế giễu là anh vuốt tóc còn tốt hơn là ghi bàn. Và trong cái trận cao đấu gặp Leeds United thì sau khi mà ghi bàn thắng thứ 5 của Arsenal thì cái cách ăn mừng của Gyökeres đó là đến ống kính rồi vứt tóc để có thể nói là đáp trả lại những cái chỉ trích của các cái cổ động viên. Thế nhưng mà có thể nói là Arsenal cho thấy rằng là Họ cũng sẽ là một trong, cùng với Manchester City và Liverpool, là một trong những cái đối ứng cử viên cho chức vô địch trong mùa giải năm nay. Ở trận đấu đáng quan tâm khác là Fulham cầm hòa 1-1 trước Manchester United. Thì mặc dù đã đậu tậu hàng hàng công mới với 200 triệu bảng Anh, thì nhưng mà Manchester United vẫn chưa ghi được một bàn thắng nào từ các cầu thủ hàng công, mà bàn thắng duy nhất của họ là một cái bàn đá phạt lưới nhà của hậu vệ Fulham. Và rạng sáng ngày mai thì sẽ còn một trận đấu tâm điểm nữa của giải Ngoại hạng Anh trong cái vòng đấu thứ hai, đó là cái trận đấu giữa Newcastle United gặp Liverpool.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng, và như đã giới thiệu đến quý vị thì bây giờ bình luận viên Việt Hoàng sẽ đưa chúng ta đến với trái bóng bàn. Như vậy là có những cái thay đổi rất là đáng kể trong thể thức của các giải lớn ở bóng bàn mà bây giờ người ta đang tưởng tượng mang đi so sánh với cả quần vợt thưa anh, có những Grand Slam của bóng bàn. Không biết là cái điều này nó mang lại lợi ích gì ạ?
Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là tennis trong từ khoảng 100 năm nay, và đặc biệt là từ cái giải gọi là cái mở rộng bắt đầu, thì luôn có bốn giải Grand Slam hàng đầu, và một cái giải là WTA Final ở cuối. Và bốn cái giải Grand Slam này được gọi là bốn cái giải đấu bản lề của một năm. Và nhờ có cái tính hệ thống này thì khiến cho quần vợt thu hút được rất là nhiều tài trợ, sự quan tâm, và khiến cho cái chất lượng của các cái giải đấu, chất lượng của các cái tay vợt được nâng lên cao rất là nhiều. Và bóng bàn thì đang hệ thống lại cái giải đấu để có thể noi theo gương của quần vợt. Và hiện giờ thì bóng bàn đã có 5 cái giải gọi là Smash, để tương tự với cả bốn giải Grand Slam của quần vợt. Thì cái giải Singapore Smash thì đã bắt đầu từ năm 2022. Và năm ngoái thì có thêm hai giải Smash nữa là giải Saudi Smash và giải China Smash. Và đến năm nay thì Hội đồng bóng bàn thế giới còn ra thêm hai cái giải Smash nữa là giải Mỹ United States Smash và giải Europe Smash. Và chính vì thế mà năm cái giải Smash này sẽ từ năm nay trở đi sẽ trở thành cái giải hệ thống thường niên, và giúp cho bóng bàn có được một cái hệ thống thiếu quy củ. Thế nhưng mà cái điều đáng nói đây là dù bóng bàn có tổ chức như thế nào thì dường như là những cái lá cờ ở cho các chức vô địch thì đều mang màu đỏ của Trung Quốc. Và cái giải Singapore Smash tới thời điểm này, chưa kể từ năm 2002, trong tất cả các nội dung đơn nam đôi nữ, đánh đôi nam đánh đôi nữ và đôi nam nữ, thì luôn luôn thuộc về các vận động viên Trung Quốc. Rồi giải Saudi Smart và giải China Smart cũng đều, tất cả các nội dung đều thuộc về các vận động viên Trung Quốc. Thế nhưng mà năm nay thì ở cái nội dung là US Smash và giải Euro Smash vừa rồi thì cái sự thống trị của Trung Quốc đã bị phá vỡ khi mà vận động viên Chu Jiwen của Đài Loan đã giành cái nội dung vô địch đơn nữ ở giải US Smash, và tay vợt đôi vợt người Hàn Quốc là Lim Jong-hun và An Ji-hun đã giành cái chức vô địch ở nội dung đánh đôi nam. Thế còn ở cái giải Euro Smash vừa mới diễn ra ở Thụy Điển thì tay vợt người Thụy Điển là chủ nhà người Thụy Điển là Chu Mogorat đã giành chức vô địch ở nội dung đơn nam khi mà thắng tay vợt số 1 thế giới của Trung Quốc. Rồi tay vợt một đôi vợt người Hồng Kông là Wang Chun-ting và Bo Huyền Trang cũng giành chức vô địch ở đôi nam. Thì có thể thấy là với những cái thể thức thi đấu này thì và hệ thống thi đấu mới, thì dường như bóng bàn đã được vươn ra toàn cầu, không chỉ thống trị ở không chỉ là những cái môn thể thao số 1 ở khu vực châu Á, mà bóng bàn đang dần dần được toàn cầu hóa, và điều này sẽ làm cho cái tính phổ thông của bóng bàn được nâng cao. Và chính vì thế mà các cái quốc gia khác, những quốc gia mà như là Bắc Âu nổi tiếng, cũng nổi tiếng về phát triển bóng bàn, họ sẽ có thêm nhiều các cái tay vợt trẻ thi đấu bóng bàn để có đó phần nào giảm bớt cái sự thống trị của các tay vợt đến từ Trung Quốc.
Vâng, với thông tin này chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Sương Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.